hay La Mã, Ủy ban Nhân dân các cấp. Mục nhỏ, vị trí tính chất pháp lý của Ủy ban Nhân dân. Theo quy định tại Điều 114 Hiến pháp 2013, Ủy ban Nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng Nhân dân cung cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Căn cứ vào quy định tại Điều 114 Hiến pháp hiện hành, có thể thấy Ủy ban Nhân dân có hai tính chất sau. A nhỏ, Ủy ban Nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân. Tính chất chấp hành của Ủy ban Nhân dân được thể hiện rõ trong mối quan hệ với Hội đồng Nhân dân về tổ chức và hoạt động. Về tổ chức, Ủy ban Nhân dân được thành lập trên cơ sở của Hội đồng Nhân dân cung cấp. Tất cả các thành viên của Ủy ban Nhân dân đều do Hội đồng Nhân dân cung cấp bầu ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân do Hội đồng Nhân dân cung cấp bầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân nhất thiết phải là đại biểu Hội đồng Nhân dân cung cấp. Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban Nhân dân cũng do Hội đồng Nhân dân cung cấp bầu, nhưng không nhất thiết phải là đại biểu Hội đồng Nhân dân. Về hoạt động, Ủy ban Nhân dân có trách nhiệm chấp hành các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cung cấp. Ủy ban Nhân dân tổ chức, chỉ đạo các cơ quan ban ngành thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để biến nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành hiện thực trong cuộc sống. Ủy ban Nhân dân báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân cung cấp về các hoạt động của mình. Ủy ban Nhân dân báo cáo công tác trước Hội đồng Nhân dân cung cấp. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền chất vấn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các phó chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban Nhân dân, cũng như thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cung cấp. Thông qua hoạt động giám sát, Hội đồng Nhân dân có quyền bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban Nhân dân, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các thành viên của Ủy ban Nhân dân. Bãi bỏ các văn bản pháp luật của Ủy ban Nhân dân, chủ tịch Ủy ban Nhân dân nếu các văn bản đó trái với hiến pháp pháp luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên trái với nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cung cấp. B nhỏ, Ủy ban Nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Ủy ban Nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước nằm trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước được tổ chức thống nhất từ trung ương đến cơ sở. Đứng đầu là chính phủ. Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Ủy ban Nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần đảm bảo sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở. Ủy ban Nhân dân là cơ quan trực tiếp tổ chức, chỉ đạo các cơ quan ban ngành thuộc quyền thực hiện hoạt động quản lý nhà nước đối với tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, giáo dục, v.v. ở địa phương theo sự phân cấp, phân quyền và ủy quyền quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Trong quá trình quản lý nhà nước tại địa phương, Ủy ban Nhân dân có quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có tính bắt buộc thực hiện đối với các cơ quan, tổ chức và mọi cá nhân có liên quan ở địa phương. Ủy ban Nhân dân có thể trực tiếp hoặc thông qua các cơ quan chuyên môn ban hành các văn bản cá biệt nhằm giải quyết các quyền, nghĩa vụ hoặc xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương. Tính chất hành chính của Ủy ban Nhân dân đã tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa Ủy ban Nhân dân với các cơ quan hành chính nhà nước cấp trên cả về tổ chức và hoạt động. Về tổ chức, Ủy ban Nhân dân do Hội đồng Nhân dân cung cấp bầu, nhưng kết quả bầu Ủy ban Nhân dân phải được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn. Đối với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. Về hoạt động, chịu sự chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra hoạt động công tác của Ủy ban Nhân dân cấp trên trực tiếp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp dưới được quyền tham dự phiên họp mở rộng của Ủy ban Nhân dân cấp trên trực tiếp để bàn và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch có liên quan. Về kiểm tra, giám sát, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban Nhân dân cấp trên trực tiếp. Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định điều động Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp dưới trực tiếp. Thủ tướng Chính phủ quyết định cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp dưới trực tiếp khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp trên có quyền phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp dưới trực tiếp. Thủ tướng Chính phủ có quyền phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp trên có quyền đình chỉ, bãi bỏ các văn bản trái pháp luật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp dưới trực tiếp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp trên có quyền yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp dưới trực tiếp đình chỉ, bãi bỏ các văn bản trái pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp dưới. Hai nhỏ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân là hoạt động chủ yếu, là chức năng của Ủy ban Nhân dân. Chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân có hai đặc điểm. Ủy ban Nhân dân quản lý tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động quản lý của Ủy ban Nhân dân hiện nay được thực hiện theo sự phân cấp phân quyền và theo sự ủy quyền của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Chức năng của Ủy ban Nhân dân được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân và được quy định trong Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Ba nhỏ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhân dân. A nhỏ, thành viên của Ủy ban Nhân dân. Ở nông thôn, thành viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên. Ủy ban Nhân dân tỉnh loại 1 có không quá 4 Phó Chủ tịch. Tỉnh loại 2 và loại 3 có không quá 3 Phó Chủ tịch. Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm các ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. Thành viên của Ủy ban Nhân dân huyện. Ủy ban Nhân dân huyện gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên. Ủy ban Nhân dân huyện loại 1 có không quá 3 Phó Chủ tịch. Huyện loại 2 và loại 3 có không quá 2 Phó Chủ tịch. Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện gồm các ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện. Ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. Thành viên của Ủy ban Nhân dân xã. Ủy ban Nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. Ủy ban Nhân dân xã loại 1 có không quá 2 Phó Chủ tịch. Xã loại 2 và loại 3 có 1 Phó Chủ tịch. Ở đô thị, thành viên của Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có không quá 5 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Các thành phố khác trực thuộc Trung ương có không quá 4 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương gồm các ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. Thành viên của Ủy ban Nhân dân quận. Ủy ban Nhân dân quận gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên. Ủy ban Nhân dân quận loại 1 có không quá 3 Phó Chủ tịch. Quận loại 2 và loại 3 có không quá 2 Phó Chủ tịch. Ủy viên Ủy ban Nhân dân quận gồm các ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận. Ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. Thành viên của Ủy ban Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy ban Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên. Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại 1 có không quá 3 phó chủ tịch. Thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại 2 và loại 3 có không quá 2 phó chủ tịch. Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương gồm các ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. Thành viên của Ủy ban nhân dân phường. Ủy ban nhân dân phường gồm chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. Ủy ban nhân dân phường loại 1 có không quá 2 phó chủ tịch, phường loại 2 và loại 3 có 1 phó chủ tịch. Quy trình thành lập các thành viên của Ủy ban nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cung cấp bầu theo sự giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phó chủ tịch và các ủy viên Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cung cấp bầu ra theo sự giới thiệu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phải được chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn. Trường hợp không phê chuẩn thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu Hội đồng nhân dân bầu lại chức danh không được phê chuẩn. Riêng đối với chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân không thực hiện việc phê chuẩn kết quả bầu cử như luật 2003, chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên Ủy ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình ngay sau khi được Hội đồng nhân dân bầu. B nhỏ, cơ cấu tổ chức. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo sự phân cấp ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra về nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cấp trên. Về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và điều kiện tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, đảm bảo tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực, từ trung ương đến cơ sở, không trùng lặp với nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan nhà nước cấp trên đặt tại địa bàn. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Bốn nhỏ, hình thức hoạt động của Ủy ban nhân dân. Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình thông qua các hình thức hoạt động tập thể. Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân. A nhỏ, hoạt động tập thể của Ủy ban nhân dân thông qua các phiên họp. Ủy ban nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng một lần. Ủy ban nhân dân họp bất thường trong các trường hợp sau đây: do chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định theo yêu cầu của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp. Đối với phiên họp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, theo yêu cầu của ít nhất 1/3 tổng số thành viên Ủy ban nhân dân. Tại phiên họp, Ủy ban nhân dân thảo luận tập thể và quyết định theo đa số những vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể. Ủy ban nhân dân theo sự phân cấp, phân quyền và sự ủy quyền của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Quyết định của Ủy ban nhân dân phải được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành. Trường hợp số tán thành và số không tán thành ngang nhau thì quyết định theo ý kiến biểu quyết của chủ tịch Ủy ban nhân dân. Riêng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn qua các phiên họp, hàng năm Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức ít nhất một lần hội nghị trao đổi, đối thoại với nhân dân ở địa phương về tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân và những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương. Trường hợp quy mô đơn vị hành chính cấp xã quá lớn, có thể tổ chức trao đổi đối thoại với nhân dân theo từng cụm thôn, tổ dân phố. Ủy ban nhân dân phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố về thời gian, địa điểm, nội dung của hội nghị trao đổi đối thoại với nhân dân chậm nhất là 7 ngày trước ngày tổ chức hội nghị. B nhỏ, hoạt động của Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân là người đứng đầu Ủy ban nhân dân, lãnh đạo điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương, cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên, trước nhân dân địa phương và trước pháp luật. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân chủ trì phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực ở địa phương. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể thành lập các tổ tư vấn để tham mưu giúp Chủ tịch giải quyết công việc. Ủy nhiệm một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân hai mặt Chủ tịch điều hành công việc của Ủy ban nhân dân khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng mặt. Hai mặt Ủy ban nhân dân ký quyết định của Ủy ban nhân dân, ban hành quyết định, chỉ thị và hướng dẫn kiểm tra việc thi hành các văn bản đó ở địa phương. C nhỏ, hoạt động của Phó Chủ tịch và các ủy viên của Ủy ban nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là chức danh giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao, cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân, thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân, ký quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy nhiệm. Ủy viên Ủy ban nhân dân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công phụ trách lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao, cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân, báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân khi được yêu cầu, tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân, thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân. Ủy viên Ủy ban nhân dân là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cơ quan tham mưu giúp việc phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, thường trực Hội đồng nhân dân, ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan tham mưu giúp việc phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan tham mưu giúp việc phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trụ sở làm việc của chính quyền địa phương được bố trí cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, được trang bị các phương tiện để đáp ứng yêu cầu phối hợp công tác giữa các cơ quan của chính quyền địa phương và phục vụ nhân dân. Kinh phí hoạt động của chính quyền địa phương cho ngân sách nhà nước đảm bảo. Việc quản lý sử dụng kinh phí hoạt động của chính quyền địa phương phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Câu hỏi ôn tập. Mục Lâm Ả, câu hỏi nhận định. Anh chị hãy cho biết các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích. 1. Theo quy định của pháp luật hiện hành, các thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân phải hoạt động chuyên trách. 2. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Thường trực Hội đồng Nhân dân có quyền bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân cung cấp. 3. Theo quy định của pháp luật hiện hành, tất cả các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phải có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân biểu quyết tán thành. 4. Theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng Nhân dân có quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối với chánh án Tòa án Nhân dân và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. 5. Theo quy định của pháp luật hiện hành, đại biểu Hội đồng Nhân dân chỉ có quyền chất vấn những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu. 6. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân nhất thiết phải là đại biểu Hội đồng Nhân dân cung cấp. 7. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân có quyền đình chỉ thi hành và bãi bỏ các văn bản trái pháp luật của Hội đồng Nhân dân cấp dưới trực tiếp. 8. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh chỉ bao gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân. 9. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã bao gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân. 10. Theo quy định của pháp luật hiện hành, trưởng ban và phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đều là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. 11. Theo quy định của pháp luật hiện hành, trưởng ban và phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân cấp xã đều là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. 12. Theo quy định của pháp luật hiện hành, kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. Kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã phải được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn. 13. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thành viên của Ủy ban Nhân dân các cấp gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên, Ủy ban Nhân dân là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân, ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. 14. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là 03. 25 mã câu hỏi tự luận. 1. Anh chị hãy chứng minh rằng Ủy ban Nhân dân các cấp là cơ quan được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc trực thuộc hai chiều. Vì sao Ủy ban Nhân dân được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc này? Và hãy cho biết Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 đã có những quy định mới nào để khắc phục bất cập trong việc vận hành Ủy ban Nhân dân theo nguyên tắc này? 2. Cho ý kiến của anh chị về chủ trương hợp nhất chức danh bí thư cấp ủy với chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp. 3. Anh chị hãy trình bày mối quan hệ pháp lý cơ bản giữa Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân cùng cấp, Tòa án Nhân dân cùng cấp và Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp theo quy định của luật hiện hành. 4. Anh chị hãy trình bày cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân các cấp theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. 5. Anh chị hãy trình bày cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhân dân các cấp theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015. 6. Anh chị hãy nêu và phân tích ý nghĩa của những điểm mới trong Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 so với Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003. 7. Anh chị hãy giải thích vì sao pháp luật hiện hành quy định do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp trên được quyền điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp dưới trực tiếp, giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp dưới trực tiếp giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân. 3. Mã câu hỏi tình huống. 1. Những sai phạm và cách thức xử lý đối với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Chỉ trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ 2004 và 2005, hai ông Võ Thanh Tòng và Phạm Phước Như đã buông lỏng quản lý trong sử dụng ngân sách, thiếu kiểm tra, đồng ý cho Sở Tài chánh trích thưởng vượt thu dự toán ngân sách sai quy định để chi chác cho một số đơn vị và cá nhân tiêu xài với số tiền lên đến 5,3 tỷ đồng, gây bất bình trong dư luận. Chẳng hạn Giám đốc Sở Tài chính tự định đoạt 250 triệu đồng, Sở Kế hoạch Đầu tư 341 triệu đồng, Cục trưởng Cục Thuế Cần Thơ Trương Viết Hùng hơn 1,1 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 20 tháng 1 năm 2005, ông Trương Viết Hùng, nguyên Cục trưởng Cục Thuế thành phố Cần Thơ, hiện công tác tại Tổng Cục Thuế, đã ký văn bản số 88/CT gửi Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị mức trích thưởng vượt thu dự toán năm 2004 với số tiền 5,530 tỷ đồng, kèm theo bản dự kiến phân phối thưởng do ông Hùng lập ra. Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cũng tự thưởng cho mình hơn 700 triệu tiền thưởng vượt kế hoạch năm 2004-2005 của ngành thuế và công ty sổ số kiến thiết Cần Thơ, và cũng được dùng chia chác cho cá nhân, tiếp khách. Riêng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng được gần 1 tỷ đồng từ nguồn tiền nêu trên. Theo kết quả kiểm toán, trong 2 năm 2004-2005 đã có hơn 2 tỷ đồng tiền thưởng của hai khoản trên được chi cho Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư. Sáng ngày 3 tháng 3 năm 2008, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 7 đã triệu tập cuộc họp bất thường để tiến hành công bố miễn nhiệm chức vụ của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với ông Võ Thanh Tòng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, và ông Phạm Phước Như, Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vì những sai phạm trong điều hành và quản lý nhà nước tại Cần Thơ trong thời gian qua. Qua vụ việc trên, anh chị hãy cho biết căn cứ pháp lý và có nhận xét gì. Hai nhỏ, về mô hình một cửa một dấu tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 9 năm 1995, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng đề án kèm theo công văn số 2853/UB-NCVX về việc xin thí điểm tổ chức hoạt động của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, quận tại một số khu hành chính theo mô hình một cửa một dấu đối với Ủy ban Nhân dân quận 1, quận 5 và huyện Củ Chi. Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thực hiện bằng thông báo số 6194/CCHC ngày 30 tháng 10 năm 1995 của Văn phòng Chính phủ. Tiếp theo đó, ngày 11 tháng 11 năm 1996, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị số 36/CT-UB-NC về việc tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa một dấu. Ý kiến của anh chị về mô hình một cửa một dấu được áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh. A nhỏ về mục đích, B nhỏ về tính hợp pháp, hợp lý. 3. Theo quy định của hiến pháp và pháp luật hiện hành, cơ quan, người có thẩm quyền sẽ xử lý như thế nào nếu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết trái với hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. 4. Theo quy định của hiến pháp và pháp luật hiện hành, nếu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, anh chị sẽ xử lý như thế nào? Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản pháp luật trái với quyết định của mình. Hội đồng Nhân dân quận Thủ Đức ban hành văn bản pháp luật trái với quyết định của mình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 3 quận 4 ban hành văn bản pháp luật trái với quyết định của mình. 5. Theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu anh chị là đại biểu Hội đồng Nhân dân anh chị sẽ xử lý như thế nào khi nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân? Nếu bạn xét thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền là không thỏa đáng.